Xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển 46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái do cơ quan xuất bản Tinh Lành số 14 Đại lộ Hồng Bàng, Sài Gòn 5, ấn hành năm 1971. "46 năm trong chức vụ, hồi ký của một sư Lê Văn Thái, chương thứ tư, phần cuối. C lớn, án lệnh miễn tố của tòa sơ thẩm Sài Gòn. Nội vụ về việc ông Lê Văn Thái, hội trưởng hội thánh Tin Lành, biển thủ tiền bạc và bị thưa trước biện lý cuộc đã được công lý làm cho sáng tỏ. Và sau đây là bản sao nguyên văn án lệnh miễn tố của tòa sơ thẩm Sài Gòn ngày 30 tháng 10 năm 1956. Bản sao cấp cho hội thánh Tin Lành Việt Nam Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa, trích lục bản án phòng luật sự. Tòa sơ thẩm Sài Gòn, án lệnh miễn tố, vụ số 7658B.L.50DT1. Chúng tôi Nguyễn Quy Đẩu, dự thẩm phòng nhất tòa sơ thẩm Sài Gòn, chiếu hồ sơ công tố viện kháng vô danh bị truy tố về tội sang đoạt. Chiếu án lệnh thông tri của chúng tôi ngày 4 tháng 9 năm 1956 và quyết tố án lệnh trạng của ông biện lý sở tại ngày 24 tháng 10 năm 1956. Chiếu chỉ ông Lê Văn Thái là hội trưởng hội Tin Lành Việt Nam, nhân có cuộc di cư đại quy mô từ Bắc vào Nam sau Genève, ủy ban tế trợ di cư các nhà thờ Tin Lành trên thế giới. Work Council of Churches Division of Interchurch Aid and Service to Refugees tại Genève có tặng một món quà $4,000 cho các đồng bào Việt Nam. Số bạc đó giao cho mục sư B. de Luis, mục sư tuyên quý nhà thờ Tin Lành Pháp ở Việt Nam, qua ông Jeffrey, mục sư Gia Nã Đại, là người đã làm trung gian để quyên món tiền đó từ Gia Nã Đại để chuyển cho ông Lê Văn Thái là hội trưởng hội Tin Lành Việt Nam. Chiếu chỉ một nhóm người có đạo không được chia tiền nên ganh tị, có viết thư qua Genève hỏi hoặc tìm kiếm các nhà chức sắc tại Sài Gòn cật vấn, rồi sao chót tố cáo ông Lê Văn Thái đã biển thủ món tiền đó đáng lẽ về phần họ được hưởng. Chiếu chỉ xét ra điều này rất vô lý, tiền giúp của hội này cho hội khác trên thế giới. Việc phân phối là do hội nhận lãnh định đoạt với sự thỏa thuận của các người tặng, chứ không phải do các cá nhân đồng đạo. Chiếu chỉ các ông De Luis, Jeffrey đều ra khai trước tòa là mọi việc đều làm hợp thức, cả đến ông Duy Matere là đại diện hội thánh Conseil Ecumenique des Églises phải về nước trước ngày ấn định ra khai tại bản phòng, cùng viết thư để lại quả quyết Lê Văn Thái bị vu cáo. Chiếu chỉ xét kỹ vụ này là vụ tranh giành ảnh hưởng và chức vị trong nhà thờ, lợi dụng chính trị của một nhóm người muốn mượn tay tòa án để loại trừ những đạo hữu đương tại chức. Chiếu chỉ, chính cơ quan bỏ tiền ra cứu trợ cũng đã đồng ý việc đưa tiền cho ông Lê Văn Thái và cách sử dụng $4,000 trên. Xem thư của World Council of Churches ngày 27 tháng 6 năm 1956 của ông Van Bena, Secretary Countries Outside Europe, gửi cho ông De Luis, trong có câu "Let me assure you that we entirely agree with you giving the funds to Mr. Lê Văn Thái, and not only that, but we approve the use that is the make of the funds." Chiếu chỉ như vậy, xét không đủ tội chứng và suy định rằng tại Sài Gòn Chợ Lớn, trong vòng năm 1956, vô danh đã sang đoạt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một số bạc $160,000, nghĩ nên miễn tố vô danh về tội sang đoạt này. Bởi các lẽ ấy, tuyên cáo miễn tố vô danh về tội sang đoạt của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam một số bạc $160,000 và ra lệnh tồn trữ hồ sơ vụ này tại phòng luật sự tòa sơ thẩm sở tại. làm tại Sài Gòn ngày 30 tháng 10 dương lịch năm 1956. Dự thẩm, ký tên Nguyễn Nguy Đậu. Sao y bản chánh Sài Gòn ngày 7 tháng Giêng dương lịch năm 1957, chánh luật sự, ký tên không rõ, đóng dấu, đóng mở ngoặc. Phê y Sài Gòn ngày 7 tháng Giêng dương lịch năm 1957, TM chấm biện lý. Phó biện lý, ký tên không rõ, đóng dấu, đóng mở ngoặc. Chương thứ 5, phần 1. Chiều hướng hoạt động của giáo hội trong giai đoạn chuyển tiếp. Theo quyết nghị của Đại hội đồng thường niên lần thứ 19, bắt đầu từ tháng 8 năm 1942, tôi được chính thức đắc cử giữ chức hội trưởng tổng liên hội, thay thế mục sư Lê Đình Tươi đang lâm trọng bệnh, cần nhiều thời gian nghỉ ngơi. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy run rẩy trước một nhiệm vụ quá to lớn mà Chúa và Hội Thánh đã giao phó. Công việc Chúa riêng tại miền Bắc đã đa đoan, bây giờ phải gánh luôn cho cả nước thì thật không thể nào kham nổi. Hơn nữa, vùng lãnh thổ trách nhiệm của giáo hội lúc bấy giờ không chỉ có ba miền Trung, Nam, Bắc, nhưng bao gồm E Lao và Cao Miên nữa, nên tôi và toàn thể anh em trong ban trị sự rất lo âu. Lúc mới nhậm chức vụ này, tôi đinh ninh là mình chỉ tạm giữ trong vòng một năm thôi. Sau thời gian đó sẽ có người khác thay thế. Nguyện ước của tôi là muốn dùng hết thì giờ mình có để phát triển công việc Chúa tại Hà Nội và các vùng phụ cận. Trong ba miền thì miền Bắc tương đối gần gũi với tôi hơn, vì nơi đây tôi đã đổ rất nhiều mồ hôi và nước mắt. Nhưng Chúa không cho phép tôi tội nguyện, vì thế tôi đã phải đảm nhiệm chức vụ hội trưởng liên tục từ tháng 8 năm 1942 đến tháng 8 năm 1960, là 18 năm tất cả. Trong suốt thời gian dài đằng đẵng ấy, có biết bao biến chuyển xảy ra trong hội thánh. Toàn thể con cái Đức Chúa Trời phải chịu chung số phận với vận nước ngửa nghiêng. Có biết bao giai đoạn thăng trầm phong ba bão táp. Tôi chỉ biết nương nhờ ơn và quyền của Chúa và bước đi với Ngài từng giây phút. Mặc cho những khó khăn dồn dập, đức tin tôi luôn luôn hướng về Chúa, và lòng tôi vẫn như vua David không ngớt ngợi khen Ngài. Miệng tôi hết sức cảm tạ Đức Giê-hô-va, ngợi khen Ngài ở giữa đoàn dân, vì Ngài đứng bên hữu người thiếu thốn. Thi Thiên 109, câu 30 và câu 31 phần A. Trong mọi cảnh ngộ, tôi hằng nhắc đi nhắc lại câu Ngài đứng bên hữu người thiếu thốn, để hầu vị Chúa với tất cả tấm lòng, vì tôi thật biết mình thiếu thốn. Nhưng đồng thời tôi cũng biết chắc Chúa sẽ giúp đỡ tôi, hướng dẫn tôi trong công trường thuộc linh của Ngài. A lớn, thực hiện chương trình truyền đạo sâu rộng. Trọng tâm mọi hoạt động của tôi sau ngày nhậm chức hội trưởng tổng liên hội, và cũng là mục tiêu của con cái Chúa sau hội đồng tổng liên hội năm 1942, là phải làm thế nào để các chi hội được vững mạnh và việc truyền bá tin lành được rộng rãi hơn. Lúc bấy giờ, cuộc phục hưng từ Bắc chí Nam do tiến sĩ mục sư Tấm Thượng Tiết phát khởi từ cuối năm 1938 còn đang lan rộng. Nhưng theo kinh nghiệm chung của Hội Thánh, thì cơn phục hưng nào cũng có lúc kết thúc, như chúng ta đã có dịp chứng kiến trong lịch sử quốc gia Do Thái, và gần đây hơn cơn phục hưng ở Cao Ly, Đại Hàn, trong thời tiến sĩ Jonathan Gofor chẳng hạn. Cho nên, ước vọng của chúng tôi là phải làm thế nào để Hội Thánh Tin Lành Việt Nam được như người nữ đồng trinh, luôn luôn sẵn sàng chờ đợi Tân Lan đến đón. Matthew chương 25, câu 4. Nghĩa là chẳng những giữ được sức nóng của cơn phục hưng vừa qua không tàn, mà còn có thể làm cho nó bùng cháy khắp mọi nơi, không riêng ở Việt Nam mà lan rộng ra các quốc gia láng giềng nữa. Có thể bảo, tinh thần truyền giáo đã quật khởi mãnh liệt giữa vòng tín đồ trong giai đoạn này. Muôn người như một, ai nấy đều nhận thức được tầm quan trọng của việc đem tin lành đến cho đồng loại. Bởi đó, Hội đồng Tổng Liên hội năm 1942 đã thỏa thuận và biểu quyết những điểm sau đây. Khoảng 20. Biểu quyết: ủy quyền cho Ban trị sự Tổng Liên hội sẽ hiệp với Ban hạt lo chấn chỉnh lại Ban chứng đạo trong Hội thánh. Xin ông Hội trưởng tạm quyền chức Tổng trưởng Ban, nhân tiện những lúc thi hành chức Hội trưởng hiệp với ba chủ nhiệm để lo lập đại trưởng ban cho các chi hội, vân vân. Nếu bất tiện thì tìm cách hợp tác bằng thư từ để các ban chứng đạo trong các chi hội sớm được chấn chỉnh. Cũng gắng tìm các phương tiện giúp cho việc ấy. Trình lại hội đồng năm tới quyết định. Nội dung quyết nghị trên đây cho chúng ta thấy rằng chẳng những hiện nay mà ngay từ năm 1942, Hội Thánh đã quan tâm đặc biệt đến vấn đề chứng đạo. Hội đồng đã biểu quyết đặt cử ông Hội trưởng Tổng Liên hội tạm quyền chức vụ Tổng trưởng Ban chứng đạo. Như vậy, chẳng khác nào biến cả Tổng Liên hội, tức là toàn thể Hội Thánh, thành Ban truyền đạo sâu rộng rồi. Phong trào đáng khích lệ này sở dĩ có được, như trên đã nói, một phần lớn là do công lao phát khởi và duy trì của mục sư tiến sĩ Tống Thượng Tiết. Do đó, thiết tưởng chúng ta cũng cần đề cập đến vài nét đặc biệt về con người lạ lùng này. Mục sư tiến sĩ Tống Thượng Tiết là người Trung Hoa, sinh ngày 27 tháng 9 năm 1901 tại làng Hồng Trách, tỉnh Phúc Kiến. Ông lớn lên trong một gia đình thế phiệt với rất nhiều cao vọng. Ngày 10 tháng 2 năm 1920, ông từ giã quê hương xuống tàu sang Hoa Kỳ du học. Trong những năm phiêu bạt xứ người, ông đã chứng kiến nhiều sự việc ly kỳ, nhưng điều ly kỳ nhất đối với ông là ông gặp được cứu Chúa. Ban đầu ông theo học hóa học, nhưng cuối cùng ông lấy được bằng tiến sĩ thần khoa ngày 30 tháng 8 năm 1927. Hơn một tháng sau, tức là ngày 4 tháng 10 năm 1927, ông xuống tàu trở về Thượng Hải. Trong những ngày lên đênh trên biển cả, ông rõ được tiếng Chúa gọi, nên khi tàu gần cập bến, ông xuống phòng mở vali và lấy những văn bằng cao học, những huy chương đã thâu đạt trong các khóa học cùng chiếc chìa khóa vàng thân hữu đem liền tất cả xuống biển. Ông chỉ giữ lại ít tiền và cái bằng tiến sĩ thần khoa. Về đến nhà, việc đầu tiên khiến cha mẹ ông ngạc nhiên là cách phục sức của ông. Ông chẳng giống bất cứ một người Trung Hoa nào đi du học ngoại quốc về. Ông chỉ mặc vỏn vẹn chiếc áo dài trắng kiểu Trung Hoa và không có gì thay đổi. Trong khi gia đình ông băn khoăn, không hiểu tại sao có những biến chuyển lạ lùng như vậy, thì ông yên lặng lấy bằng tiến sĩ thần khoa tặng cho cha mẹ, đoạn trao cho vợ một ít tiền và nói: "Còn thân hồn tôi dâng cho Chúa để phục vụ Ngài." Song thân ông rất thất vọng vì nguyện ước của họ là mong ông có thể trở thành một giáo sư khoa học để phục vụ cho Trung Hoa. Bắt đầu từ đấy, mục sư Tống Thượng Tiết chẳng những hầu vị Chúa kết quả rất lớn tại Trung Hoa mà cả ở Việt Nam nữa. Mỗi khi mục sư Tống Thượng Tiết giảng đều có một bài hát ngắn được hát đi hát lại nhiều lần trong giờ giảng để làm nổi bật đại ý bài giảng, đồng thời thúc đẩy người nghe. Tôi xin sưu tập một số bài hát ngắn của ông sau đây. Thứ nhất, hãy kiếp về, mau mau về, lạc lối mãi làm chi, Đức Chúa Cha mong anh về nhà, giang tay tiếp rước anh. Thứ hai, tôi yêu nhà trên trời về nhà cha, chừa ham mê thế gian. Tôi yêu nhà trên trời về nhà cha, thôi yêu chuộng đời này. Thứ ba, muôn tội lăn xa ta tràn nước sống, Đấng Christ đổ huyết cứu ta, đổi mới tâm tôi, bổ huyết Giêsu rửa tội tôi được sạch trong. Thứ tư, quyết sống cho Christ, quyết sống cho Ngài, vì Ngài đã cứu linh hồn tôi, quyết sống cho Christ, quyết sống cho Ngài, vì Ngài đã cứu linh hồn tôi. Thứ năm, mau mau sanh lại nên mới, mới mới hết bởi ơn Chúa. Quả thật, này là lời ta nên ghi nhớ, hãy tái sinh ngay bây giờ. Thứ sáu, thập giá Chúa, thập giá Chúa, vinh hiển tôi muôn muôn đời, cho đến qua bên kia bờ rồi, Ngài đem hoan lạc thảnh thơi. Cuối năm 1938, tiến sĩ mục sư Tống Thượng Tiết đến Việt Nam. Những bài giảng của ông có năng lực đâm thấu vào lòng người. Những bài hát ngắn trên đây cũng đã được nhiều hội thánh phổ biến trong các buổi nhóm thờ phượng Chúa bằng cách viết trên khung vải treo trước tòa giảng để hội chúng có thể hát đi hát lại nhiều lần. Vấn đề chứng đạo được ông quan tâm đặc biệt, nên sau mỗi buổi giảng, ông đều kêu gọi những người đã thức tỉnh, những người đã ăn năn về lỗi lầm của mình, cùng những người có lòng yêu thương linh hồn người hư mất, hãy quy tụ lại để lập thành một ban chứng đạo. Đoạn, ông phát cho ban viên mỗi người một lá cờ hình tam giác trắng, có thập tự đỏ ở giữa, và khuyên mỗi người nên cắm lá cờ đó chỗ xứng đáng nhất trong nhà mình. Ngoài ra, mỗi khi chứng đạo, có thể mang lá cờ ấy theo để dạng dĩ, tỏ cho người khác biết mình là chứng nhân của tin lành. Sau khi thiết lập được ban chứng đạo tại Hội đồng Vĩnh Long, rồi ông liền chia ra những ban chứng đạo của các địa hạt và những ban của các chi hội, song song với những ban trong khu vực. Mỗi nơi đều cử ra một trưởng ban để đôn đốc việc nhóm lại, cầu nguyện cùng phân phối các ban viên đến các địa điểm chỉ định để làm chứng và phát sách, đồng thời khuyến khích thêm người gia nhập vào ban. Điều khoản 20 trong bản quyết nghị của Đại hội đồng Tổng Liên hội lần thứ 19 tại Đà Nẵng từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 8 năm 1942 trên đây nhằm mục đích khích lệ các ban chứng đạo sốt sắng phất cao lá cờ thập tự giá mà mình đã lãnh qua khắp các nẻo đường đất nước. Công cuộc truyền giảng tin lành không những được phát động cho người Việt Nam mà luôn cả những bộ lạc thượng du nữa. Bởi đó, ngoài điều thứ 20, còn những khoản khác như sau. Khoản 10, biểu quyết thuận y cho các ông truyền đạo thượng du, mỗi năm nhân cơ hội thuận tiện nhóm Hội đồng Truyền giáo Thượng du một lần trước Tổng Liên hội mấy ngày để trao đổi ý kiến giúp nhau về công việc truyền giáo được thêm may mắn. Khoản 11, biểu quyết xin mỗi chi hội trong Đông Dương hàng năm để riêng một kỳ đặc biệt trong hội đồng thường niên mà cổ vũ cho công cuộc truyền giáo trên các bộ lạc gọi là ngày hội đồng về việc Chúa trên thượng du. Khoản 12, biểu quyết xin các mục sư truyền đạo trong Đông Dương để riêng ít nhất là mỗi 3 tháng một lần giảng khuyến khích về truyền giáo giữa các bộ lạc. Khoản 13, biểu quyết thuận nghi xin mỗi chi hội trong Đông Dương lập một ủy ban hoặc một tư hóa lo riêng về tài chánh cho công việc thượng du. Khoản 14, biểu quyết thuận nghi xin các giáo sĩ hội truyền giáo trong địa phương cùng chủ nhiệm địa hạt tìm gặp thăm viếng giúp đỡ các anh em truyền giáo thượng du nhiều hơn. Khoản 15, biểu quyết thuận nghi xin các ban trị sự tìm cách giúp đỡ thêm cho các anh em truyền giáo thượng du, nào là tiền mướn giáo sư dạy tiếng, phụ cấp khu vực, cứu tế bệnh nhân mùa đông và nuôi học sinh thượng du, vân vân. Đọc xong 6 khoản biểu quyết này và khoản thứ 20 của Hội đồng Tổng Liên hội năm 1942, chắc hẳn chúng ta đều thấy tinh thần của Hội Thánh Tin Lành Việt Nam trong giai đoạn này chẳng những muốn duy trì cơn phục hưng cuối năm 1938, mà còn mong ước cho các ban chứng đạo thành lập sau đó được phát triển mạnh mẽ, hầu cho lửa thánh linh có thể bùng cháy, lan tràn khắp Đông Dương như ý nghĩa của bài hát mà mục sư Tống Thượng Tiết sáng tác và ông thường hát trong các buổi giảng. Tôi xin gió thánh linh vô lòng. Tôi xin hơi thở từ Đấng Christ cho sống. Tôi xin gió thánh linh vô lòng. Tôi xin hơi thở từ Đấng Christ vào lòng. Ban trị sự Tổng Liên hội ngoài việc để thì giờ cầu nguyện đặc biệt cho công việc truyền giáo tại Thượng Du, còn lo chọn các vị mục sư và truyền đạo thích hợp để bổ nhiệm đến các nơi như Sơn La, Lai Châu, Đồng Mổ, Đồng Khê, Bắc Việt, An Điền, Pleiku, Cheo Reo, Ban Mê Thuộc, Di Linh, La Ba, v.v. Công cuộc truyền giáo lúc bấy giờ phát triển hết sức mạnh mẽ. Một phần lớn công tác của mục sư truyền đạo tại các chi hội đều xoay quanh vấn đề này. Mỗi hội thánh đều có đóng một cái hộp, treo chỗ dễ nhìn thấy nhất trong nhà thờ, trên hộp có đề hai chữ Thượng Du, để tín đồ muốn dâng tiền bạc đặc biệt cho công cuộc truyền giáo cho đồng bào thượng có thể bỏ vào đó. Mỗi tháng, ông chủ tọa cùng tư hóa Thượng Du mở hộp tiền ấy ra rồi gửi về cho Ủy ban truyền giáo Thượng Du để sử dụng vào công việc đặc biệt của Thượng Du. Trong khi đó, cũng có người viết bài đăng báo cổ động hoặc sáng tác những bài thánh ca khích lệ anh em tín đồ dâng tiền bạc cũng như đời sống cá nhân cho công cuộc truyền giáo. Một trong những bài thánh ca phổ thông nhất là bài của cố hội trưởng mục sư Lê Đình Tươi mà tôi đã nhờ bà mục sư Phạm Văn Năm chép lại nguyên tác như sau. Câu 1: Kìa người khốn khổ ở nơi non cao, cùng một huyết tánh giống như ta nay, khuất lấp bóng tối biết đâu tương lai, chung với cầm thú sinh nhai. Câu 2: Kìa tình cảnh ấy có ai lưu tâm, đồng lòng quyết chí kiếp lên sơn lâm, đốt đuốc thiêng lên soi nơi âm mưu, bao quãng đường xá nguy nan. Điệp khúc: Ai lên Thượng Du cứu giùm, vô số người đang khổ đau, nửa sống nửa chết cả thân cùng hồn, ta đỡ đành bỏ hay sao? Cảm ơn Chúa, thật đúng như lòng mong ước của toàn thể tín hữu, cơn phục hưng ấy đã được duy trì và lan rộng giữa khắp xứ sở chúng ta, từ miền đồng bằng đến các miền hoang vu trên cao nguyên. Ngày nay có thể bảo Tin Lành đã đi sâu vào lòng dân tộc. Biên cương của đạo Chúa không chỉ quy định cho người Việt Nam mà là chung cho tất cả. Để quý vị độc giả có thể nhận định rõ hơn về những tiến triển của công cuộc truyền giáo cho các bộ lạc thượng, tôi xin trích một đoạn ngắn trong bài thuyết trình của ông mục sư truyền giáo Trương Văn Tốt tại Thần Học Viện vào tháng Giêng năm 1969. Y như lời Chúa đã phán hứa và thực hiện cho Giô-suê xưa, phàm nơi nào bàn chân các ngươi đạp đến thì ta ban cho các ngươi, Giô-suê chương 1, câu 3. Thì Ngài cũng đã thành toàn lời hứa ấy cho những bàn chân xinh đẹp nói trên, khi họ đạp đến những vùng núi cao rừng rậm của cao nguyên Đà Lạt, khiến cho những bàn chân xinh đẹp kia trở thành những bàn chân đắc thắng. Những bàn chân tiền phong đạp lên vùng cao nguyên Đà Lạt là vào năm 1926, tức là được 40 năm nay. Trong những năm đầu họ gặp ngăn trở một ít, không được phép đi truyền giáo trong các thôn ấp xa xôi, chỉ làm chứng cho những người thượng đến Đà Lạt làm sâu buôn bán mà thôi. Chúa đã đưa những người Ngài chọn đến Đà Lạt để tin nhận Ngài, dâng mình cho Ngài và chuẩn bị ra đi làm chứng nhân cho Ngài. Chỉ trong vòng có 5 năm mà trường Kinh Thánh Cơ Ho Đà Lạt được thành lập với 10 gia quyến học sinh như quý ông Hason, Hasaua, Haka, Hachua, Habanga, v.v. để cho họ bước những bước đắc thắng trong chức vụ truyền giáo. Chúa cho họ trải một phấn hưng và nhận được quyền năng của Thánh Linh. Việc này xảy ra vào cuối năm 1938, khi trường Kinh Thánh Đà Lạt được điều khiển bởi cụ giáo sĩ H.A. Jackson và ông mục sư truyền giáo Nguyễn Văn Tầm. Số học sinh gồm 10 gia quyến như đã nói trên. Do chức vụ của tiến sĩ Tống Thượng Tiết, Chúa có ban phấn hưng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, nhất là về phương diện chứng đạo. Giáo sĩ Jackson và ông mục sư Nguyễn Văn Tầm về thuật lại cho học sinh nghe thế nào, Chúa đã thăm viếng và phấn hưng Hội Thánh Việt Nam. 10 gia quyến học sinh nói trên rất khao khát được Chúa viếng thăm nên họ để rất nhiều thì giờ cầu nguyện và tìm kiếm Chúa. Sau 3 ngày cầu nguyện, họ khởi sự ăn năn tội, xưng ra và cứ cầu nguyện xưng tội cho đến ngày thứ 5. Ai nấy khóc lóc đến nỗi xưng cả mắt lên. Qua ngày thứ sáu, họ đem trả đồ vật không thuộc về mình, họ đã ăn cắp hoặc đã mượn được. Giáo sĩ Jackson đọc Malachi chương 3 câu 10 phần B, khá thử ta. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các ngươi và đổ phước cho các ngươi đến nỗi không chỗ chứa chăng? Họ cứ tiếp tục cầu nguyện xưng tội hoặc đền bù hoặc trả lại những vật không thuộc về mình. Các học sinh trường Alliance và Hội Thánh Việt Nam Đà Lạt nghe tin Chúa thăm viếng trường Kinh Thánh thì họ cũng đến nhóm chung và một bà Việt Nam cũng xưng tội và trả lại tiền bạc bà đã ăn cắp. Sau khi họ đã xưng hết tội và trả lại tất cả những vật không thuộc về họ rồi thì họ không cầu nguyện khóc lóc nữa, nhưng họ khởi sự hát thánh ca ngợi khen Chúa và ai nấy đều vui mừng cả thể. Một học sinh đứng lên nói: Chúa ơi, xin đừng ban ơn thêm nữa, đã đủ rồi, chúng con không thể nhận lãnh thêm nữa. Thật là ơn phước không chậu chứa, một giáo sĩ nói. Lúc đó cả khu đất của trường Kinh Thánh đã trở nên đất thánh, ai nấy đều cảm biết có sự hiện diện của Chúa khắp nơi. Qua ngày sau, họ cầu nguyện đuổi quỷ ra khỏi một người Việt Nam trong xóm gần trường Kinh Thánh, và đến ngày Chúa Nhật sau, một buổi nhóm đầy phước hạnh, họ xin phép về làng để rao ra ơn Chúa. Chỉ trong vòng một tháng, họ đã đem hơn 200 người đến với Chúa và họ khởi sự bước những bước đắc thắng trong việc truyền giáo từ lúc đó, lúc họ đã nhận lãnh được quyền năng của Đức Thánh Linh.
Có những bàn chân rất âm thầm.
Chương trình Văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách 46 năm trong chức vụ, hồi ký của mục sư Lê Văn Thái. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Có những bàn chân đi khắp miền xa, biển Việt tha phương biết đâu là nhà. Ôi bàn chân người truyền đạo, ôi bàn chân thánh cao, bàn chân đẹp biết bao. Bàn chân ấy đi đến từng người, bàn chân đi xây dựng cuộc đời, bàn chân đi chia rất yêu thương đẹp ngời. Bàn chân loan tin Chúa vào đời, đấng hy sinh cam chết vì người. Bàn chân đi giao truyền tin vui. Có những bàn chân rất khiêm nhường, hy sinh riêng tư đi gieo mến thương. Một đời vì Chúa không nao, phục vụ không kế gian lao, bàn chân ấy cao đẹp biết bao.